thuận ý đất trời.
Vô vi là con đường đi tới.
Vô vi là con đường đi tới.
Đạo đời thơm ngát, Phật pháp song.
Đây là chương trình phát thanh pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Một chương trình thể hiện tình thương và đạo đức do Hội Ái Hữu Vô Vi Bắc California thực hiện, nhằm mục đích phổ biến pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp qua những bài thuyết giảng rất thực tế trong đời sống hàng ngày và những triết lý về tâm linh do Thiền sư Lương Sĩ Hằng thuyết giảng. Sau một thời gian thực hành theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp, quý vị sẽ đạt được một sức khỏe khả quan, tâm tư nhẹ nhàng và cuộc sống ổn định hơn. Chỉ có thiền mới đạt được sự quân bình và giác tâm. Kính thưa quý vị thính giả, thiền sư giảng giải cho chúng ta người tu là phải khổ, vì khổ thì mới lập được hạnh, nếu không chấp nhận khổ thì không lập được hạnh. Ngài nói rằng ngược lại cái khổ là hạnh phúc đời đời. Chúng ta gặp lại nhau trong tinh thần hòa hợp, thương yêu, quý trọng, bỏ chấp phám mê, mưu cầu trong xây dựng trên con đường giải thoát. Không nên ỷ lại cầu xin tạo sự chậm tiến, càng ngày càng yếu ớt, thể xác càng ngày càng lụn bại. Chúng ta thấy được nhiều gương lành của các vị đã thành đạt là phải tự tu, tự tiến thì mới đạt pháp. Gia công công phu, tu thiền để trở về hư không đại định mới là chánh giác. Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe một trích đoạn bài thuyết giảng Tham Thiền Quán Thông của Thiền sư Lương Sĩ Hằng trong ngày 5 tháng 7 năm 1985, ngày đầu của Đại hội kỳ 4 tại Long Beach, California.
Tu thì phải khổ, khổ mới lập được hạnh. Nếu chúng ta không chấp nhận cái khổ thì chúng ta không lập được hạnh. Nhưng mà ngược lại của cái khổ là hạnh phúc đà đà. Cho nên các bạn đã bỏ công tu học từ các nơi, từ các nước để về đây, không biết nhiều công lao để mưu cầu. Nhìn mặt huynh đệ tỷ muội của chúng ta từ bao nhiêu kiếp đã xa nhau, ngày hôm nay tái ngộ, tôi thấy rằng với cặp mắt đời, tôi thấy người này là người dân, tại sao tôi thương yêu, tôi quý mến. Qua những lời nói thô sơ nhưng mà tôi thấy kính trọng hơn là người nhà thân yêu trong gia đình của chúng tôi. Tại sao? Vì chúng ta đi bước đến đây là chúng ta bỏ chấp pha mê rồi. Chúng ta giữ cái tâm hòa trong thanh tịnh. Đó là nguyên y của chân lý đó các bạn. Các bạn đã ôm chân lý đi khắp nơi càn khôn vũ trụ. Ngày hôm nay có một đại hội quốc tế, các bạn mới thấy rõ rằng chúng ta thật thương cho bạn chúng ta, chúng ta thật thương cho huynh đệ tỷ muội chúng ta, chúng ta quý nhau, tự thức ôm nhau trong tâm lòng của chúng ta mưu cầu xây dựng. Kẻ đang còn trì trệ, người đã đi trên đường giải thoát long lanh trong tâm thức của chúng ta. Chúng ta cần phải tu nhiều hơn, xây dựng nhiều hơn trong chiều thanh nhẹ và sáng suốt. Không có tinh thần bạo động nhưng mà có tinh thần tha thứ và thương yêu, mới thấy rõ thanh tịnh là sáng suốt. Cho nên chúng ta đã chọn ngày đầu tiên để chung thiền vinh đệ chỉ tỉ mũi chúng ta hòa trong tâm thức, vui trong sự tương ngộ ba cõi thiên địa nhờ. Trời Phật đã chứng minh cho chúng ta từ giai đoạn một, từ giây tịch quy thay và làm thay. Thượng Đế không bỏ chúng ta, chính ta là người phản trắc đã bỏ Thượng Đế, ra đi tới ngày hôm nay nhưng không biết đường trở về, lại quan trắc đủ thứ. Tình huynh đệ xa cách, sử dụng quyền năng của thần học, của thần lực, để quên căn bản thanh nhẹ trở về của chính ta. Đâm ra ý lại, bơ vơ và không tiến. Bị xâm chiếm mà không hay. Nói ta là thầy, ta là chủ. Cho nên các bạn phải hiểu điều này, để bỏ động trở về tỉnh tức khắc. Tu với chính mình mới là chính tu, và giải đỏ được cái ta này, cái ta phàm phu tạm bỡ này, nó phải quy không mới là đi trở về chấp nhận. Tha lực đã và đang hướng độ chúng ta rất nhiều. Mà nếu chúng ta còn tiếp tục ý lại nữa, thì sự trì trệ không thể lường được, và tạo cho chúng ta một cơ hội chậm tiến. Càng ngày càng yếu ớt, thể xác càng ngày càng lũng bại, tâm thức tự chủ tan dần và biến mất. Cho nên chúng ta đã có nhiều gương lập. Sư Duy Kri chẳng hạn, Thích Ca chẳng hạn, những vị tiền bối đã thực hành, tự tu tự tiến mới đạt Phật. Ngày hôm nay chúng ta cũng vậy, phải cố gắng tự tu tự tiến mới đạt Phật. Những người, những vị đã thoát khỏi trần, giáng lâm xuống thế gian, cũng kêu gọi chúng ta phải gia công công phu tu học, tham thiền nhập định mới mưu cầu được sự giải thoát. Chúng ta cầm cái bòm động loạn, trụ cái ý động loạn, giải tỏa sự động loạn mới tiên được lên chỗ hòa ai tương thân bất khuất. Nếu chúng ta còn tranh đấu đo lường và không chịu tự thức, thì kỳ chung chúng ta đã tạo một hố sâu để chôn tâm linh mà thôi. Vậy ngày hôm nay là ngày trọng đại của tâm linh trong khối vô vi của chúng ta. Vinh đệ tỉ mũi các nơi cũng đồng hưởng ứng để xây dựng một niềm tin thanh thoát, tự tu tự tiên. Bề trên cũng vẫn chứng minh cho chúng ta và hướng độ mọi khả năng sẵn có của chính chúng ta, mưu cầu giải thoát. Cho nên chúng ta mới có một cơ hội tốt đẹp ngồi chung với nhau, quên cái thế xác phàm phu này, quên cái tà tâm tà ý của chúng ta, và xây dựng sự thanh cao đời đời bất diệt. Hồn chúng ta bất diệt, có ba cõi thiên địa nhân, có cảnh trừng phạt địa ngục, có cảnh vầy xéo nội tâm, có cảnh đưa hồn tiến qua giải tỏa nghiệp chướng, thì chúng ta chọn con đường nào? Nhưng mà kỳ thật chúng ta đã đứng trong ba cõi thiên địa nhân, thì chúng ta đã nhiều kiếp luân hồi tại thế. Ngày hôm nay chúng ta có hội tu học để chi, để quan tâm lại hành động chúng ta, thì chúng ta không còn tạo sự tâm tối cho chính chúng ta nữa. Vì chúng ta đã biết sử dụng phần thanh tịnh để quán thông những sự kích động và phản động sẵn có của chính chúng ta, thì tin chắc rằng những tội trạng của quá khứ sẽ được xóa bỏ. Trước kia không biết, cho sự tranh chấp giết chấp là thượng thẳng, là sức mạnh, là vô cùng, là bất khuất. Nhưng ngày hôm nay ý thức được đó là tội hồn chưa thức tâm, tự giam hãm lấy mình, tự ràng buộc lấy mình, và không xây dựng được cho ta, và cũng chả xây dựng được cho người. Cho nên ngày hôm nay chúng ta thức tâm, chúng ta tận dụng phần tha thứ và thương yêu để tiến trong đà tiến cần thiết, cho nên không tiến trên con đường bất cần thiết. Hôm nay chúng ta đồng tu đồng hành trong một ý chí vô cùng của mọi hành giả. Sự liên hệ của chúng ta, khả năng của chúng ta hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Nếu mọi người chúng ta chịu tu thì càn khôn vũ trụ sẽ biến đổi tốt lành và tươi đẹp. Thế gian thường nói gọi là thiên cơ. Thiên cơ sẽ xảy ra việc này, sẽ xảy ra việc nọ. Nhưng mà mọi người đều tu thì thiên cơ phải thay đổi. Thiên cơ do đâu? Do sự nguyên ý trong chân lý thanh tịnh xuất phát ra. Nguyên ý thanh tịnh là tha thứ và thương yêu, mà chúng ta đem nguyên ý thanh tịnh tạo thành động loạn thì cái thiên cơ nó biến ra thế nào? Nó biến nhiều uẩn khúc và không tạo được một lối thoát cho chung, cho nên xảy ra kêu bằng thiên cơ thời cổ. Mà mọi người chúng ta biết sử dụng quyền năng tối hậu tha thứ và thương yêu thì cái chuyện đó không còn nữa. Nó phải thay đổi, bắt buộc phải thay đổi. Sự liên hệ ở tam giới chỉ con người đã giữ cái phần đó. Mà nếu con người không biết cộng tác với thiên địa nhân thì việc làm không bao giờ tiến triển tốt đẹp. Ngày hôm nay chúng ta ở trong xã hội loài người trật tự và quý trật tự, chúng ta thấy có tiến triển. Rồi nếu chúng ta là người tu, chúng ta thực hiện trật tự cả càn khôn vũ trụ hoặc quý giữ lấy đường lối để thăng hoa sáng suốt thì cái cơ đồ tâm linh của Thượng Đế thể hiện trong cả càn khôn vũ trụ, khối tà trở nên khối chánh, thì đâu có còn những thời cuộc thiên cơ kích động và tạo phiền muộn trong nội tâm của chúng ta nữa. Một gánh nặng của chúng sanh mà chúng sanh không biết gánh thì một ngày nào đó sẽ tự chôn sống chính mình. Nếu chúng ta biết gánh, biết sử dụng khả năng sẵn có của chúng ta thì chúng ta sẽ có cơ hội trở về bên giác trong thanh tịnh. Cho nên nói hai chữ thanh tịnh rất dễ, nhưng mà các bạn chịu thanh tịnh không? Chịu buông bỏ không? Đang ngồi đó người ta chặt bạn, bạn biết nhường không? Bạn thấy cái việc này nó một chút thôi rồi nó sẽ tan. Bạn hòa với nó thì bạn thấy bạn đang chặt bạn, mà chặt bạn một cách không cần thiết thì bạn nuôi dưỡng cái sự phá chặt nó được bao lâu? Một thời gian rồi cũng phải đi. Kể cả cõi thiền liền đến phá, đến thử thách người thiền, nhưng mà người thiền vẫn giữ ý thanh tịnh, chết là cùng. Tôi cũng phải nuôi dưỡng ý chí giải thoát. Tôi đúng theo lời cha trên trời, thương yêu, tha thứ, xây dựng, chấp nhận, nhẫn hòa, tôi mới tiến được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã và đang làm gì đây? Là một chiến sĩ tình thương của Thượng Đế. Chúng ta có gia can, có biết sự thương yêu, biết ăn no, biết bảo vệ thể xác. Đó cũng là nằm trong cái giới chiến sĩ tình thương, nhưng mà chưa tiến đến cao độ trí giác tâm huệ. Cho nên ngày hôm nay chúng ta phải biết đường lối tu thanh tịnh để mở những điều này. Ngày hôm nay chúng ta đã chọn rồi, không thay đổi, phải một lòng một dạ, khước từ những sự động loạn của ngoại xâm và giữ lấy phần thanh tịnh để thăng hoa, điều luyện tâm thức của chúng ta. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, giờ qua giờ, giây qua giây, phút qua phút, thì chúng ta mới thấu đáo được chiều sâu của chân lý. Tại sao trong giây phút tham thiền này các bạn đã cảm thấy vơi đi những sự sầu muộn trong nội tâm, sự lo âu trong nội tâm, mà đã bước vào lạc vực thanh tịnh của tâm thức các bạn? Thì chúng ta thấy cái điều quý báu nhất là chính hành giả phải thực hành. Muốn thực hành thì phải buông bỏ, mà không buông bỏ thì không thế nào thực hành được. Lý do tràn đầy nó phủ đầu các bạn. Ma nhất trưởng, Phật nhất xích, chân lý là thanh nhẹ, đó là Phật, không còn nghiệp trần. Những lý thuyết minh triết, đó là không có nghiệp trần. Nhưng mà sự bám víu của ngoại cảnh làm cho nội tâm trì trệ, rồi thể hiện những cái lý do bất chánh để tránh cái thanh mà nuôi cái trược. Cho nên tràn đầy sự khổ tâm, không giải thoát được. Cho nhiều người đã nắm được pháp môn tu thiền, nhưng mà tới đó nói tôi không thể làm được. Tại sao? Tại vì tôi ôm cái động quá nhiều, và tôi quên sử dụng khả năng thanh tịnh của chính chúng tôi. Cho nên tu phải dứt khoát thất tình lục dục, không nên nuôi dưỡng nữa. Tâm thức của các bạn phải dứt khoát, nhưng họ mới có cơ hội thăng hoa. Cho nên hôm nay chúng ta lại có cơ hội chung thiền đồng học, để mở tâm mở trí, đưa hồn chúng ta trở về với chân giác, chân cảnh của nội tâm, tự thức tự hành, tham thiền nhập định, quy không chánh pháp rõ rệt trong chân ý, đã bị che lấp nhiều kiếp, ngày hôm nay mới được hé hở một chút, và chúng ta phải nhất quyết vun bồi điều này và giữ cho tâm thân thanh tịnh, để cùng huynh đệ tỉ muội rồi đây sẽ học hỏi nhiều chuyện kỳ diệu quyền vi của trời Phật, sẽ ân ban vào tâm thức của chúng ta. Nếu chúng ta thiếu tâm tịnh, cũng như thiếu cơ sở chứa đựng thanh quang điển lành, thiếu cơ sở để chứa đựng chân lý của trời Phật, thì tạo khổ cho chính mình và không có tiến được. Cho nên chúng ta đã vui hòa, Tây Bắc mặt mừng, tâm thức hòa cảm, để trở về với sự thanh nhẹ, có bề trên chứng chiếu cho chúng ta. Tâm chúng ta luôn luôn cầu nguyện sự hòa bình, nhưng phải thực hiện hòa bình trong nội tâm trước khi cầu nguyện mới là đến đâu. Cho nên các bạn đã tham thiền, lập lại cơ đồ hòa bình trong nội thức, thì lời cầu nguyện của các bạn mới có giá trị. Vui thay và lành thay, huynh đệ tỷ muội chúng ta đã buông bỏ tâm trần mà nắm tay trong thanh giới, đó là ý chí bất khuất trên đường tu học, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Trên trời có cha có mẹ, chúng ta phải đâm trở về đó để hưởng một cảnh thanh bình vô cùng tốt đẹp. Ở thế gian chúng ta chấp nhận sống trong nghịch cảnh để học cái dũng trong thanh tịnh và tự tiên. Có nhồi quả mới có tiên hoa. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã và đang chấp nhận sự nhồi quả và nuôi dưỡng sự thanh tịnh để vượt qua những sự trở ngại hiện tại, bất chấp ngoại cảnh, nung nấu nội thức trong phần sáng suốt. Thành thật cảm ơn sự hiện diện của tất cả huynh đệ tỷ muội khắp năm châu, hướng về Thượng Đế người cha yêu quý, và chúng ta đồng sống trong biển yêu của Ngài. Thành thật cảm ơn các bạn.
Bài thuyết giảng đến đây đã chấm dứt. Để tiếp nối chương trình, xin kính mời quý vị thính giả thưởng thức một trích đoạn nhạc phẩm Biển Yêu, lời thơ của Thiền sư Lương Sĩ Hằng do Đỗ Văn Nghiên phổ nhạc, được trình bày qua giọng hát của ca sĩ Loan Châu gửi đến quý vị.
Trời bao phủ vô cùng độ tha, chân tâm học hỏi chữ hoa, độ tha tại thế thiết tha độ đời. Tâm tư chẳng có xa rời, bình tâm học hỏi hợp thời thăng hoa, cùng chung sống đông một nhà, biển yêu diệu tiến tràn hòa tình thương. Chí tâm khai triển mở đường, dựng xây xây dựng yêu thương muôn loài, tin trời tin Phật miệt mài, bình tâm học hỏi đời đời thăng hoa. Thân tâm cấu trúc thật thà, giờ hay cũng phải tự hòa sửa tâm, tu hành tự sửa tự tâm, đường đi thanh nhẹ dạy phân trường ô, thực hành nguyên lý Nam Mô, khai tâm mở trí tự vô cõi trời, cùng chung tiến hóa nơi nơi, đời là cõi tạm do trời dựng xây.
Sau đây, xin kính mời quý vị thính giả lắng nghe phần vấn đạo với Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Kính thưa Thầy, con tên là Nguyễn Đức Dũng ở Luxembourg. Con kính xin đảnh lễ tế Thầy. Con cũng không có cái gì để mà hỏi Thầy. Con lên đây là để tạ ơn Thầy đã gửi cho vợ chồng chúng con mỗi người một bài thơ khuyến tu. Con đọc thành thật là cảm động vô cùng, nên con lên đây và cũng cảm ơn ban tổ chức đã cho chút ít thời giờ để mà
nhận được thơ của tôi. Mới thấy rằng tại sao ông này ông biết được tâm tình của mình. Thì mình phải dày công sửa tiếng chính mình, rồi sau này mình là người nối tiếp mới là thật sự cảm ơn người đã viết thơ cho mình. Chứ không phải đọc thơ rồi ý lại cái thơ không được. Phải phân tách và hiểu rõ cái nguyên lý nó từ đâu đến. Thì người tu hành mới đạt được. Thì chúng ta cần hành sẽ tương đồng với người đó, chung tiến và chung hợp xây dựng cho quả địa cầu tốt.
Thành thật cảm ơn Thầy.
Cảm ơn Thầy rất nhiều. Cũng xin nguyện là sẽ tiếp tục hành cái pháp này đến cùng để đem ban rải cái sự vui tươi.
cái pháp này là liên hệ với vũ trụ, chấn động của vũ trụ, và liên hệ với đại bi của đấng toàn năng. Cho nên càng tu không ở mở mắt không thấy có gì mới, mà trong tâm thức nó thay đổi.
Dạ kính thưa thầy, con đã cách đây 2 năm và con rất là sung sướng được gặp đức thầy.
Vui trong thanh định mới thật là vui. Tuổi trẻ mà biết được mình mới làm được nhiều việc và có tinh thần phục vụ cho nhân loại ở tương lai. Không có gì quý hơn thanh tịnh và sáng suốt.
Nguyễn Thị Đức, Vạn Đạo Vị, xin kính chào thầy. Con xin trước hết cảm ơn thầy đã giúp cho con được hành thiền. Từ lúc con gặp thầy ở Auckland tới giờ cũng được một thời gian, cũng đã giúp cho con được trong công việc được dễ dàng và thoải mái. Con xin hỏi thầy, bây giờ nếu mà con muốn cho mấy đứa nhỏ nó thiền thì con phải làm sao?
Thì cha nó phải thiền trước, là phải niệm Phật nhiều. Niệm Phật là trị về thần kinh, đúng cái khóa học của con đang hành này, làm cho khối thần kinh nó có trật tự ổn định. Lúc đó là cái từ trường của mình mới ảnh hưởng vợ con được. Sức mạnh của vô vi không phải là mặt hung dữ đâu, cái từ trường đầy đủ, chứ không phải cái mặt hung dữ là người ta sợ đâu. Cái từ trường đầy đủ người ta mới kính nể.
Thầy làm sao mà niệm Phật mà không quên thầy?
Niệm Phật thét nó khôi phục lại đâu có quên. Cái trí nhớ tôi là bao nhiêu năm tôi cũng nhớ. Vậy tôi khổ quá tôi niệm Phật nhiều, có bao nhiêu đó mới có ngày hôm nay. Mà các bạn thực hành cũng vậy, nhờ niệm Phật. Anh niệm Phật là một phương pháp trị thần kinh, ít nhất 2 năm nó sẽ khôi phục tốt. Niệm liên tục.
Con xin cảm ơn thầy nhiều.
Dạ kính thưa thầy, con đã hành pháp này được 2 năm rưỡi và con hy vọng rằng con tiếp tục hành cái pháp này, pháp vô vi này lâu dài.
Cái pháp vô vi này là liên hệ với càn khôn vũ trụ, là cuộc sống của tâm linh không ngừng nghỉ. Cho nên người thiền nhiều, tâm thức họ thấy là thiền nhiều thấy khổ, nhưng mà tâm thức của họ không bao giờ khổ. Sự thật là sự thật ở bên trong, không phải ở bên ngoài. Cho nên người tu siêng năng, mặt mày lúc nào cũng tươi sáng, không buồn. Có trời có đất đạo lấy gì buồn, đầy đủ không có gì buồn. Buồn là chính ta lười biếng không chịu hành pháp mà thôi. Hôm nay vui xuân các bạn đến đây thì tôi cũng vỗ tay vui với các bạn mà thôi.
Kính thưa quý vị thính giả, chương trình phát thanh Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp đến đây xin tạm ngưng. Xin hẹn gặp lại quý vị vào sáng thứ Bảy tuần tới cũng trên mạng lưới vi tính www.vovi.org. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và xin kính chào quý vị.